Trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 37. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu. Thời gian ngày 2 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin xem phần hàng thọ diễn pháp một đoạn sau cùng. Đây là đoạn kinh văn tổng kết Phật gọi Xá Lợi Phất kỳ Phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Đại ý của phần tổng kết phía trước đã trình bày cho quý vị rồi. Nói tóm lại, Đức Thế Tôn hy vọng chúng ta đối với Tây phương cực lạc thế giới, tất cả sự trang nghiêm phải tinh sâu không nghi. Hạnh nguyện của A Di Đà Phật thành tựu cũng là những người vãng sanh tịnh độ đều do tịnh nghiệp sở cảm duy thức sở biến. Tâm Phật và tâm chúng sanh dung hợp thành một thể là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Sau cùng nói cho chúng ta biết toàn lý thành sự, toàn sự tức lý, toàn tánh khởi tu, toàn tu tức tại tánh. Bốn câu này nói đến chỗ cùng tột, tức là tánh tu bất nhị, tánh đức và tu đức dung hợp thành một thể. Cái đạo lý này rất sâu, rất sâu, nhưng tu học trong tịnh độ trên sự tướng mà nói thì vô cùng cạn cợt. Nói đến chỗ này là cạn sâu bất nhị. Câu sau cùng là lời của Đại sư Ngẫu Ích, vô cùng cảm thán. Ngài nói: Nại hà ly thử tịnh độ, biệt đàm duy tâm tịnh độ, cam đọa thử tức điểu không chi tiếu giả. Đây là lời rất cảm thán, tức là chỉ trích những người niệm Phật không chân thành. Khinh thường pháp môn niệm Phật, ưa thích nói chuyện huyền diệu. Họ nói có mà không biết lý diệu hữu. Họ nói không cũng không biết đạo lý chân không. Họ chỉ nghe sao nói vậy, điều không rời khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Sau cùng Ngài dùng thí dụ thử tức và điểu không. Thử tức là tiếng chuột kêu, tiếng kêu của con chuột. Điểu không tức là chim bay trên không. Chẳng có lưu lại dấu tích. Dùng điều này để tỉ dụ. Dùng thử tức là tiếng kêu của con chuột. để tỷ dụ những kẻ nói có mà không biết cái lý diệu hữu. Dùng điểu không là tỷ dụ cho những kẻ ưa thích nói không mà họ cũng không biết cái gì gọi là chân không. Chân không diệu hữu là một chẳng phải hai. Trong kinh Đại Thừa, Phật thường thường nói cho chúng ta: tướng có, tánh không. Từ trong không sanh ra có, có trở về không. Sanh ra rồi quay về. Chúng ta thật tại chẳng có cách nào thể hội được, vì tốc độ của nó quá mau. Cho nên Phật nói với chúng ta rằng việc này vốn là không sanh không diệt. Trong kinh Kim Cang dạy cho chúng ta: như xương cũng như điện, nên thường quán như vậy. Tức là trong kinh Lăng Nghiêm có nói: ngay chỗ này xuất sanh thì ngay nơi này diệt mất. Sanh diệt hầu như là cùng một lúc, cho nên gọi là không sanh không diệt. Cái niệm thứ nhất vừa diệt thì cái niệm thứ hai tiếp theo sanh. Cái niệm thứ hai vừa diệt thì cái niệm thứ ba liền tiếp theo sanh. Tốc độ rất là mau. Không những hạng phàm phu không thể biết, trong kinh Đại Thừa nói Thất Địa Bồ Tát cũng không biết. Bát Địa trở lên mới thấy được. Phải có công phu định lực rất sâu. Vì cái tướng động cực kỳ vi tế, tướng động ấy là vô minh, là nghiệp tướng vô minh. Phải từ Bát Địa trở lên mới thấy được. Hiện nay nhà khoa học từ trong số học họ suy luận phát hiện ra đạo lý này, nói rõ hữu từ đâu có, hữu từ không sanh ra, từ trong không sanh ra có, có trở về không. Trong từng sát na, chúng tôi nói sát na, thật tại mà nói thời gian sát na vẫn còn dài lắm, không có cách nào diễn tả được hết. Những người luận không bàn có, chẳng có lìa khỏi ý thức, hay nói cách khác, hoàn toàn không lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Thì giống như chuột kêu, như chim bay trên không vậy, không tìm được dấu tích. Đây là lời cảm thán của Ngài cho những người có duyên phận gặp được pháp môn này mà không chịu chân thành tu học thật là đáng tiếc. Đàm huyền thuyết diệu là chỉ cho những ai là những hạng người trong tông môn giáo hạ, đặc biệt là trong thời kỳ mạt pháp. Chúng ta biết được vào thời của đại sư Ngẫu Ích cách chúng ta không xa lắm. Ngài sanh vào năm vạn lịch thứ 26, công nguyên năm 1598 đời nhà Minh. Tính ra đại sư là người thuộc thế kỷ thứ 16. Ngài viên tịch vào năm Thuận Trị thứ 11 đời nhà Thanh, tức công nguyên năm 1654. Đại sư sụ thế 57 năm, không dài. Đại sư 57 tuổi thì vãng sanh. Sự thành tựu của Ngài bất khả tư nghị, là một vị nhất đại tông sư của Tịnh Độ Tông chúng ta. Đại sư Ấn Quang tán thán bộ yếu giải này rằng, cho dù cổ Phật tái lai có làm lại chú giải cho Kinh Di Đà cũng không thể vượt hơn bộ chú giải này, bộ yếu giải này. Lời tán thán này đích thật là không sai. Chúng ta biết được đại sư Ấn Quang là đại thế chí Bồ Tát tái lai. Đại thế chí Bồ Tát đối với Ngài Ngẫu Ích tán thán như vậy, vậy thì Ngài là ai? Chúng tôi nghĩ rằng nếu Ngài không phải là A Di Đà Phật thì khẳng định là Quán Thế Âm Bồ Tát, không phải ai khác. Đại Thế Chí Bồ Tát mới tán thán Ngài như vậy. Còn như thời gian Phật Bồ Tát ứng hóa trụ thế trong thế gian dài hay ngắn đều ở tại cái duyên cảm ứng của chúng sanh. Chúng sanh có cảm thì Phật Bồ Tát liền đến. Cái duyên này hết rồi thì Phật Bồ Tát rời khỏi. Ẩn hiện vô thường, ẩn hiện tự tại, đích thật là ngàn chỗ mong cầu thì ngàn chỗ ứng. Bây giờ chúng ta xem tiếp phần dưới một đoạn này. Đoạn này là nói về chánh báo diệu. Trước tiên chúng tôi xin đọc phần kinh văn. Xá Lợi Phất, ư Như Ý Vân Hà, bỉ Phật Hà Cố Hiệu A Di Đà. Đây là lời của Đức Thế Tôn hỏi Tôn giả Xá Lợi Phất. Tiếp theo là Thích Ca Mâu Ni Phật giải đáp. Xá Lợi Phất, bỉ Phật quang minh vô lượng, chiếu thập phương quốc, vô sở chướng ngại, thị cố hiệu vi A Di Đà. Chúng tôi đem đoạn kinh văn này đọc tiếp. Hữu xá lợi Phất, bỉ Phật thọ mạng, cập kỳ nhân dân, vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, cố danh A Di Đà. Đọc đến đoạn này thì chúng ta mới thấy được ý nghĩa của toàn đoạn phần kinh văn này. Bộ kinh này là chỉ dạy diệu hạnh trì danh, cho nên đặc biệt giải thích danh hiệu, khiến cho người tin sâu vạn đức hồng danh, là không thể nghĩ bàn, nhất tâm chấp trì, không còn hoài nghi nữa. Trước tiên nên biết rằng Phật tại trong bộ kinh này chỉ dạy điều quan trọng nhất cho chúng ta là gì? Tức là dạy cho chúng ta chấp trì danh hiệu. Trong bốn cách niệm Phật thì cách trì danh là thuận tiện nhất, dễ dàng nhất, thù thắng nhất, bốn cách niệm Phật này là thật tướng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, quán tượng niệm Phật và trì danh niệm Phật. Trong bộ kinh này là chủ trương trì danh niệm Phật hoàn toàn là cùng với chủ trương của kinh Vô Lượng Thọ tương đồng. Cho nên danh hiệu rất quan trọng, đặc biệt là muốn nêu ra danh hiệu nên Đức Thế Tôn gọi Xá Lợi Phất hỏi rằng ý của ông như thế nào. Đức Phật trong Tây Phương Cực Lạc thế giới vì sao hiệu là A Di Đà? A Di Đà là tiếng Phạn, dịch thành vô lượng. A dịch là vô, Di Đà dịch là lượng. Chúng ta từ trên văn tự phiên dịch tức là vô lượng, vốn không thể nói. Cái gì là vô lượng? Không có một thứ nào mà không phải là vô lượng, mọi thứ đều vô lượng. Đó là ý nghĩa của danh hiệu này. Tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, bất luận một pháp nào cũng là vô lượng. Vì sao? Vì là xưng tánh. Trong thiền tông, nếu đã đại triệt đại ngộ thì lão hòa thượng muốn khảo sát xem học trò của mình có phải là thật ngộ hay không. Trong thiền tông chúng ta thấy được có rất nhiều công ác. Lão hòa thượng khảo sát học trò, nếu người thật sự đã ngộ rồi người hãy đưa ra một pháp cho ta xem. Nếu học trò thật sự đã ngộ thì tùy tiện lấy một pháp, hoặc là cầm một miếng lá cây, hoặc là một nhánh cỏ. Hoặc là giơ một ngón tay, Đây là ý nghĩa gì chúng ta cũng không hiểu. Nhưng lão hòa thượng gật đầu, đã ấn chứng cho họ. Chúng ta cảm thấy quả thật là vi diệu tuyệt vời. Bất cứ một pháp nào cũng là vô lượng. Trong chân như bản tánh không có lớn nhỏ. Không có dài ngắn. Không có sanh diệt. Không có đến đi. Không có trước sau. Thật tại mà nói, không có biện pháp nào để giảng được thấu triệt ba chữ A-di-đà này. Thật là bất khả tư nghị. Thế nhưng ở đây Đức Thế Tôn dùng hai nghĩa: quang minh và thọ mạng. Tức là bổ sư dùng hai nghĩa quang minh và thọ mạng. Gồm thâu tất cả vô lượng. Quang minh và thọ mạng là biểu pháp. Quang minh là đại biểu cho không gian. Thọ mạng là đại biểu cho thời gian. Quang minh là chiếu ngang khắp mười phương. Thọ mạng là dọc cùng tam đời, ba đời. Ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Cùng khắp cả ngang dọc. Đây tức là pháp giới thể. A Di Đà Phật là gì? A Di Đà Phật tức là pháp giới thể. Cử thử thể tác di đà thân độ. Tức là thân qua Di Đà Phật là pháp giới. Là pháp giới thể. Cực lạc thế giới cũng là pháp giới thể. Cũng tức là nêu lên bản thể, tạo thành danh hiệu Di Đà. Cho nên danh hiệu của Di Đà Phật này là gì? Là danh hiệu của tự tánh. Là danh hiệu của chân như bản tánh. Niệm một câu A Di Đà Phật này tức là niệm tự tánh Phật. Chúng ta muốn hỏi Tây Phương Cực Lạc thế giới có đức A Di Đà Phật hay không? Có. Không phải không có, là thật sự có. Có cái tướng ấy. Tánh tướng là một, không phải hai. Chẳng những tánh tướng là một, không phải hai, tự tha cũng là một, không phải hai. Toàn cả vũ trụ cùng với ta là một, không phải hai. Cái sự kiện này ai hiểu được? Càng nói chúng ta càng mê hoặc. Là sự thật đấy. Khắp pháp giới hư không giới là một con mắt của Sa Môn. Đoạn công án này trong Thiền Tông rất nổi tiếng. Những người đã ngộ đều có thể nói được là lời chân thật. Đây là lời của những người đã khế nhập cảnh giới này. Cho nên tiếp theo nói, tức là bản giác lý tánh của chúng sanh. Trì danh là thị giác hợp với bản giác. Cái pháp môn này diệu cực. Chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật này là hợp thị giác với bản giác. A Di Đà Phật là bản giác, là bản giác của tự tánh. Hiện nay chúng ta phát tâm niệm một câu A Di Đà Phật này, chúng ta phát tâm niệm là thị giác. Thị giác và bản giác là một không phải hai, cho nên thị bản bất nhị, sanh Phật bất nhị. Sanh là chúng sanh, là chính chúng ta, bản thân chúng ta cùng với A Di Đà Phật là bất nhị. Thị giác và bản giác là bất nhị. Cho nên nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Những người niệm Phật không thể không biết nghĩa lý này. Ngày nay những người niệm Phật chúng ta rất nhiều, có mấy ai hiểu được những ý nghĩa này? Không hiểu được những ý nghĩa này, không hiểu được những ý nghĩa này thì niệm Phật không tương ứng, cho nên gọi là miệng có tâm không. Nếu bạn hiểu được ý nghĩa này thì bạn sẽ biết niệm. Những người niệm Phật không thể nghĩ bàn. Nghĩa là thế nào? Trong Đại Thế Chí Địa Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương nói được rất hay: nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Tự đắc tâm khai. Tâm khai tức là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Dùng phương pháp niệm Phật đạt đến minh tâm kiến tánh. Minh tâm kiến tánh là lý nhất tâm bất loạn. Cho nên có người niệm Phật được lý nhất tâm, có người được sự nhất tâm, có người được công phu thành phiếm, có người cái gì cũng không đạt được. Trong tâm vẫn là rất rối loạn. Cái vấn đề này là bạn có biết niệm hay không biết niệm, có tương ứng hay không tương ứng. Do đây có thể biết, trong kinh chỉ dạy, trong kinh chỉ dạy chẳng có gì khác. Là kinh vãng sanh. Trong những kinh vãng sanh, đối với kinh Di Đà phải giảng kỹ. Tại vì sao? Giảng kỹ thì mới thật sự hiểu rõ, mới minh bạch. Niệm Phật, niệm câu Phật hiệu này sẽ được tương ứng thì không thể nghĩ bàn. Nếu không hiểu nghĩa lý, không rõ cảnh giới, phương pháp cũng mơ hồ, cho dù thời gian niệm Phật rất lâu cũng khó thành tựu, bởi vì bạn niệm Phật không tương ứng. Bạn cùng với tự tánh không tương ứng. Tự tánh tức là Phật. Không tương ứng với tự tánh thì bạn cùng với A Di Đà Phật. Chúng tôi thường nói là tâm nguyện của A Di Đà Phật, tâm nguyện giải hành của A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật xin nguyện giải hành.
Chúng tôi thường nói bốn chữ này: trong mỗi niệm cùng với tâm nguyện giải hành của A Di Đà Phật đều tương ứng. Đây là đệ nhị nghĩa. Chỗ này là nói đến đệ nhất nghĩa. rất khó đạt đến đệ nhất nghĩa, tương ứng với tánh thể là lý nhất tâm bất loạn. Đệ nhị nghĩa thì chưa đạt đến lý nhất tâm bất loạn, nhưng có thể đạt đến sự nhất tâm bất loạn, thì cùng với tâm nguyện giải hành của A Di Đà Phật tương ứng. Nếu bạn không thông giáo thì bạn sẽ không dễ gì làm nổi. Cũng có người muốn hỏi, từ xưa đến nay chúng ta thấy được rất nhiều ông già bà lão niệm Phật vãng sanh, họ không có học hành, không biết chữ, chưa từng nghe qua Phật pháp, họ không biết gì cả, họ chỉ biết niệm một câu A Di Đà Phật đến cùng thì họ được thành công. Không nên xem thường những hạng người này. Thiện căn phước đức nhân duyên của họ đã thành thục, họ không có vọng niệm, vọng tưởng phân biệt chấp trước đều không có. Cho nên họ niệm câu Phật hiệu này tự nhiên được tương ứng. Sự tương ứng này họ cũng không biết. Cho dù thiện căn của họ sâu hay cạn, hoặc là công phu của họ siêng năng hay lười biếng, nhưng họ vẫn có thể được vãng sanh, sanh vào đồng cư độ, là những người có thiện căn. Công phu nông cạn, sanh vào phương tiện độ, là những người có thiện căn công phu sâu hơn. Còn những người tối thượng thừa, tâm địa thanh tịnh, không nhiễm bụi trần, tâm địa của họ là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Điều này rất hiếm có. Khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, không nên xem thường. Ngày nay sự chướng ngại của chúng ta vì phiền não tập khí quá nặng, vọng tưởng phân biệt chấp trước không buông xuống được, vọng niệm quá nhiều quá nhiều. Dùng phương pháp gì cũng không thể ngưng được. Điều này không thể không biết. Người thật sự dụng công, bạn phải tìm ra phương pháp ngưng dứt vọng tưởng phân biệt chấp trước. Phải thật sự sám hối, khẩn thiết cầu Phật gia trì. Phật trên lý là có, trên sự cũng có. Thật có Tây Phương Cực Lạc thế giới, thật có A Di Đà Phật, một tí cũng không giả. Nghiệp chướng của chúng ta nặng như vậy, phải làm sao đây? Nếu không cầu Phật gia trì thì cái vấn đề này không thể giải quyết. Cầu Phật phải khẩn thiết cầu Phật gia trì. Năm xưa thầy Lý dạy cho tôi chí thành cảm thông là chân thành. Chân thành đến chỗ cùng cực thì sự cảm ứng sẽ hiện tiền. Bạn tự nói mình rất chân thành, trong cái chân thành đó vẫn còn xen tạp vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Chỉ cần có một tí ti xen tạp thì lòng chân thành của bạn bị phá hoại rồi. Chỉ có thành thì không phải là chân thành, bên trong còn có xen tạp vọng tưởng, có xen tạp nghi hoặc. Ta cầu như vậy có đúng hay không? Phật có thật sự sẽ đến hay không? Đã cầu 2-3 ngày rồi mà Phật vẫn không đến, vì không chân thành. Bạn vẫn còn xen tạp vọng tưởng chấp trước, xen tạp dục vọng của mình, cho nên không được tương ứng. Cho nên không thể không biết ý nghĩa này. Sau khi hiểu được ý nghĩa này rồi thì bạn mới biết được không thể không tu pháp sám hối. Lúc tôi mới bắt đầu học Phật vẫn chưa có xuất gia, xin nghỉ việc làm, muốn xuất gia, lão cư sĩ Châu Kính Trụ giới thiệu cho tôi quen biết với pháp sư Sám Vân. Tôi đến tiểu thảo am của pháp sư Sám Vân ở làng Phổ Lý. Tôi sống trong tiểu thảo am. Ở tại nơi đó làm công hỏa. Trong ngôi tiểu thảo am này có chỉ có 5 người, 3 vị xuất gia. Đó là pháp sư Sám Vân, pháp sư Đạt Tông, pháp sư Bồ Diệu. Đây là 3 vị pháp sư. 2 vị cư sĩ là lão cư sĩ Châu Kính Trụ và tôi. Lúc đó Châu lão cư sĩ đã 70 tuổi, còn tôi thì nhỏ tuổi nhất. Hình như là 31 tuổi, trẻ tuổi nhất. Tôi ở trong thảo am làm công quả. Hoàn cảnh thanh tịnh sạch sẽ, mỗi ngày phải nấu 2 bữa cơm. Thảo am chỉ ăn ngọ, không ăn chiều. Nấu 2 bữa cơm. Và giặt quần áo. Ở trên núi phải đi nhặt củi đun bếp, không cần chẻ củi. Ở trên núi có cây khô, nhánh cây lá cây rụng xuống rất nhiều. Mỗi ngày đi nhặt, đem về đun bếp. Ở trên núi trồng rau, đây là công việc của tôi. Ngoài trừ những việc này ra, pháp sư Sám Vân dạy cho tôi phương pháp tu hành là lại Phật. Mỗi ngày quy định công khóa lễ Phật 800 lại. Hay lắm, thật sự đắc lực. Lễ Phật là sám trừ nghiệp trước. Buổi sáng lễ 300 lại, buổi tối lễ 300 lại, Buổi trưa sau khi dùng cơm xong liền đi nhiễu Phật kinh hành. Nhiễu Phật kinh hành khoảng chừng nửa tiếng. Sau khi nhiễu Phật xong kế tiếp lễ 200 lại. Còn có dư thì giờ thì Pháp Sư Sám Ngân chỉ định công khóa cho tôi là đề là phải xem chú giải kinh Di Đà. Ngài đưa cho tôi ba quyển chú giải, đó là Sớ Sao của Đại sư Liên Trì, Viên Trung Sao của Đại sư U Kê, Yếu Giải của Đại sư Ngẫu Ích. Ngài không dạy cũng không giảng, bảo tôi tự mình xem. Và bảo tôi làm khoa khoán, hoạch thành biểu giải, làm xong ba bộ công khoán này. Sau khi đọc xong rồi, Ngài bảo tôi phải đọc Ấn Quang Đại sư Văn Sao. Tôi ở trên núi đọc sách, đọc rất nhiều thứ, đọc ba bộ chú giải kinh Di Đà và Văn Sao của Đại sư Ấn Quang. Lúc bây giờ Văn Sao chỉ mới có bộ chánh biên và tục biên. Lúc bây giờ ở Đài Loan tinh hợp thành bốn cuốn, một bộ bốn cuốn gọi là Văn Sao chánh tục biên. Tôi ở trên núi học tập hết 5 tháng rưỡi. Trong 5 tháng rưỡi đã lại 10 mấy vạn lại. Thật là tiêu nghiệp chướng. Lúc lại Phật, trong tâm chẳng có tạp niệm, chỉ có A-di-đà Phật. Niệm A-di-đà Phật, nghĩ đến A-di-đà Phật. Hiện nay những người mới xuất gia không có cái phước báo như vậy. Tôi đến Thảo Am tu học và chăm sóc ba vị pháp sư, một vị lão cư sĩ. Một mình tôi làm công quả để tu phước, vì tôi một tí phước báo cũng không có. Cái phước báo này là ở nơi đó mới bắt đầu tu phước, lại Phật sám hối nghiệp trước. Đọc chú giải kinh Di Đà và Ấn Quang Đại sư Văn Sao để khai trí huệ là phước huệ song tu. Bạn phải làm thật sự mới được, không nên sợ khổ. Lúc bây giờ lão cư sĩ Lý Bình Nam ở Đài Trung xây dựng một ngôi thư viện gọi là thư viện Từ Quang. Có lẽ thư viện cũng gần xây cất xong, thì tôi rời khỏi Phổ Lý đến Đài Trung phát tâm học kinh giáo với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Tôi đến Đài Trung phục vụ vụ trong thư viện. Lúc đó trong thư viện có 3 người, còn có 1 người chuyên môn nấu cơm. Tổng cộng là có 4 người, có 4 người làm công quả. công việc rất nhẹ nhàng, cũng không có công việc gì nhiều. Và lại tôi cũng không cần giặt quần áo cho mọi người và không cần nấu cơm, đã có người khác nấu cơm, chỉ giặt quần áo của mình mà thôi. Rất là tiện lợi. Có nhiều thời gian để học tập. Khi mới đến Đài Trung, tôi vẫn còn lại Phật, tức là mỗi ngày lễ 300 lại. Theo mọi người cùng nhau tụng niệm công khóa sớm sáng tối. Buổi sáng lễ 100 lại, buổi trưa lễ 100 lại, buổi tối lễ 100 lại. Sự tu tập như vậy được thời gian rất lâu. Phải thật sự làm. Vừa mới vào Phật môn, khổ hạnh là phương pháp tu học đắc lực nhất. Không chịu được khổ mà không chịu làm thì chẳng có cách nào. Tôi thường thường khuyến khích mọi người phải lại Phật. Lại Phật là tiêu trừ nghiệp chướng. Lỡ lúc lại Phật, tâm của bạn sẽ định. Nếu bạn muốn tìm phương pháp, lại Phật là phương pháp, niệm Phật là phương pháp, tịnh tọa là phương pháp, đọc kinh, nghiên cứu giáo lý cũng là phương pháp. Phương pháp nào đối với bạn và mọi người có hiệu quả khác nhau, bởi vì căn tánh của mọi người khác biệt. Khi tôi nhiếp tâm, cảm thấy vọng niệm rất nhiều, vậy phải làm thế nào để bớt đi một tí vọng niệm? Đối với tôi, cái phương pháp có hiệu quả nhất là lại Phật và nghiên cứu kinh giáo. Lúc đó thì cảm thấy không có vọng tưởng. Cho nên về sau tôi đi theo con đường giảng kinh thì thời gian lại Phật càng ngày càng ít, nhưng thời gian đọc kinh, nghiên cứu giáo lý thì nhiều hơn. Mỗi ngày phải đọc kinh. Lúc đọc kinh thì chấm đê dấu ngoặc, tôi dùng bút màu khoanh lại những chỗ quan trọng. Rồi viết ghi chú tóm tắt đơn giản ở bên cạnh, đều có thể tập trung tinh thần ý chí, không có vọng tưởng. Có vọng tưởng thì là sai rồi. Lúc lại Phật không thể có vọng tưởng. Có vọng tưởng thì thế nào? Có vọng tưởng thì sẽ quên mất mình đã lại được bao nhiêu lại. Cho nên lúc lại Phật không thể nổi dậy vọng tưởng. Lại được bao nhiêu lại thì ghi nhớ rất rõ ràng. Lại 300 lại rất là rõ ràng. Khi vừa nổi dậy vọng tưởng thì là lẫn lộn ngay. Hễ lẫn lộn thì phải làm sao? Thì phải lại đà lại từ đầu. Cho nên tinh thần ý chí nhất định phải tập trung. Tự mình phải nghĩ ra phương pháp đối trị phiền não tập khí của mình. Trong phiền não tập khí nghiêm trọng nhất là vọng niệm. Làm thế nào để đoạn trừ vọng niệm? Có thể lý giải thấu triệt là tốt nhất. Bạn đã có trình độ rất sâu, nếu không thể lý giải cũng không sao, nhưng trước tiên phải đề phục vọng niệm. Đây là đối với những người sơ học, Điều này rất quan trọng. Sau này công phu của bạn sẽ đắc lực, bất luận là đọc kinh hoặc là nghe giảng. Tại trong Phật Môn gọi là thính giáo. Đọc kinh, nghe giảng thì bạn sẽ có chỗ ngộ. Cũng phải nhờ vào tâm thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh thì không có một tí biện pháp nào cả. Tiêu chuẩn của tâm thanh tịnh tức là phân biệt chấp trước ích, càng ít càng tốt. Còn có một sự việc các bạn đồng tu phải ghi nhớ, việc gì không liên quan đến mình thì không nên tìm hỏi. Trong đời này tôi đối với việc này rất đắc lực. Tôi tuyệt đối không bao giờ nghe chuyện thị phi của nhà họ Trương, nhà họ Lý, không bao giờ. Đây là từ nhỏ đã tập thành như vậy, không có thói quen đó. Tôi tuyệt đối không hỏi chuyện của người khác. Người khác đem những chuyện thị phi của nhà họ Trương, nhà họ Lý kể tôi nghe, tôi cũng không nghe. Nhiều nhất là nói mấy câu lấy lệ mà thôi, tuyệt đối không để trong tâm. Dĩ nhiên là không bao giờ truyền thuật. Đây là từ nhỏ đã tập thành như vậy. Đối với việc học Phật sau này có sự giúp đỡ rất lớn. Tâm dễ truyền chú, đây cũng là một nhân tố thật sự khiến cho sức lý giải càng được sâu thêm một tí. Lại xem tiếp một đoạn dưới đây. Tâm tánh tịch mà thường chiếu gọi là quang minh. Này chứng thấu triệt bản thể của tâm tánh vô lượng, cho nên phóng ra vô lượng ánh sáng chiếu soi, có đầy đủ công năng nhiếp thọ gia trì, có đức tánh tiêu trừ nghiệp chướng khai trí huệ. Đoạn này là nói về vô lượng quang. Quang từ đâu có? Là từ trong tâm tánh vốn có quang minh. Bát nhã quang minh, trí huệ quang minh là vốn có. Là vốn có mà sao ngày nay chúng ta không có quang minh? Tức là không có trí huệ quang minh. Vì sao không có quang minh? Vì chúng ta đã mê mất tâm tánh. Vì sao mê? Vì tâm của bạn đã động. Quý vị nên biết tâm vốn là không động. Làm sao lại biết động? Nếu cái tâm thật sự đã động thì cái tâm đó là vọng tâm, không phải chân tâm. Xin nói cho bạn biết, chân tâm vĩnh viễn không động. Quả thật là vì chúng ta đã mê mất chân tâm, không biết tự mình có chân tâm. Vì vậy nghĩ ra cái gì cho là chân tâm, nghĩ rằng vọng niệm cho là chân tâm. Ta có thể suy nghĩ, ta có thể phân biệt, nghĩ rằng đây là chân tâm của ta. Thật ra cái tâm này là tâm duyên lự. Nó là cái gì? Tức là trong Phật Pháp gọi là thức. Bạn xem, đây là duy thức sở biến. Thức là thức tâm. Đi đầu thai trong lục đạo, ai đi đầu thai là thức tâm. Trong Phật Pháp thường nói đến trước đi sau làm chúa công, tức là thức thứ 8 A Lại Gia Thức. Đi đến đầu thai là nó đến trước. Khi con người đã chết thì A Lại Gia Thức rời khỏi sau cùng. Cho nên nó đến trước nhưng nó rời khỏi sau cùng. Vì vậy gọi là đến trước đi sau làm chúa công. Đây là chủ yếu của lục đạo luân hồi. Đây là vọng tâm không phải chân tâm. Nghĩ rằng vọng tâm cho là chân tâm thì là hỏng hết. Vọng tâm chẳng có trí huệ, chân tâm có trí huệ. Nhưng chân tâm và vọng tâm vĩnh viễn là hợp chung một nơi, không bao giờ tách ra. Chân tâm và vọng hợp, hòa hợp ở tại đâu? Ở tại trong thân của chúng ta. Trong kinh Lăng Nghiêm, lấy con mắt làm ví dụ. Con mắt nhìn thấy lần thứ nhất, nhìn thấy lần đầu, đó là chân tâm. Ý niệm thứ hai tức là vọng tâm. Bây giờ thời gian đã đến. Phần kế tiếp tôi sẽ đem tình hình chung để trình bày đơn giản cho quý vị